This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính chào quý vị. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn. Câu chuyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay Hoàng Tính sẽ được chia sẻ, gửi đến cho quý vị có tên là Chủ nghĩa cưới vợ. Chủ nghĩa cưới vợ là một câu chuyện ngắn sẽ được Hoàng Tính trình bày. Đây là một câu chuyện tác giả là Hoàng Thị Bích Hà. Thưa quý vị, và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với Chủ nghĩa cưới vợ, câu chuyện ngắn nhé. Nghe tin chú Nghĩa sắp cưới vợ, bà con trong khu phố xôn xao, nửa tin nửa ngờ. Cái chuyện lập gia đình, ai trưởng thành thì chả phải thế phải không? Ấy vậy mà với chú Nghĩa thì cái chuyện này nó cũng hơi gọi là hơi lạ. Hơi lạ. Đến khi mà chú đem thiệp, chú đi chú mời hẳn hoi như vậy á, chắc chắn đó là sự thật rồi, không còn nghi ngờ gì nữa phải không nè. Số là chú chưa bao giờ chú bàn đến cái chuyện vợ con hết trơn á. Cha mẹ chú có sốt ruột, thúc hối cái kiểu gì đi nữa thì chú cũng tỉnh rủi à. Cũng chẳng thấy chú quen cô nào dẫn về cả. Có lần cô Kim Nhung là em gái của chú cũng đã dẫn một cô bạn cũng thanh cảnh, cũng trắng trẻo về để làm mai cho chú. Sau cái buổi ra mắt thì cả nhà xúm lại hỏi ý của chú sao hả? Thì chú nói tỉnh bơ. Cô ấy hả? Cô ấy hai cái đai nó dài quá nha. Trời ơi, thôi bó tay. Chê gì không chê, mà chê là chê cái tai hả? Vậy có nghĩa là chú không có thích rồi, cho nên có ép thì cũng chẳng được nha. Năm tháng trôi đi, trong nhà ai cũng nản rồi, cho nên chẳng ai hỏi chú cái chuyện mà lập gia thất nữa. Nay thì cũng đã đến tuổi ngũ tuần rồi, đúng một cái nghe chú cưới vợ mà vợ chú là trẻ đẹp phúc hậu nữa chứ. Trời ơi, cô Hân con nhà có ăn học đàng hoàng ở An Cựu Huế, năm nay mới có 27 tuổi à. Vậy bà con mới là mắt tròn mắt dẹt, nể phục chú vô cùng chú phải không? Chú Nghĩa xuất thân trong con nhà khá giả, trong nhà có cả chục người làm, con cái chỉ mỗi việc học mà thôi. Cuối tuần trong nhà mở những cái đêm nhạc đàn hát khiêu vũ rất là sành điệu lắm. Chú học giỏi, chú thi đậu vào trường Bách Khoa Sài Gòn. Chú học chưa xong thì bị đi bắt lính mấy tháng. Rồi sau đó vậy, sau đó thì sau năm 1975 thì chú không có học tiếp nữa, cũng chẳng có nghề ngỗng gì nhất định nữa. Nhưng mà chú rất là dễ thương, chú vui nhộn, chú yêu đời lắm, nói tiếng Pháp như gió vậy đó. Văn thơ thì thuộc từ cổ chí kim luôn. Chú có cách nói chuyện hài hước, nói chuyện dí dỏm, đượm màu sắc trí tuệ lắm nha. Câu chuyện đời thường lúc nào chú cũng chêm vào một câu nói nổi tiếng của một triết gia, tình huống trong một cái cuốn tiểu thuyết hay hoặc là tên của bản nhạc nào đó. Chú lại có giọng hát hay mà lúc nào thì cũng chơi nhạc Pháp mới chịu chứ. Nhỏ Lan là em cô cậu của chú, sinh sau chú đến 30 tuổi nhưng nó lập gia đình trước chú. Cái bữa đó mà đám cưới nhỏ Lan thì chú lên chú hát một bài nhạc Pháp và một bản nhạc Việt. Bài nhạc Việt thì được mở đầu không thể ấn tượng hơn. Chú bước lên sân khấu tay thì cầm một cái gói nho nhỏ bọc bằng giấy màu rất là nhiều lớp lắm. Rồi sao nè? Ai cũng chăm chú nhìn xem thử chú làm gì với lại cái gói ấy nha. Chú bắt đầu, chú đưa tay, chú mở gói và bóc lần lượt từng lớp bóc hết lớp này đến lớp khác. Rồi đến lớp cuối cùng lộ ra một cái hòn đá và cũng là lúc mà chú mới cất lên cái bài hát. Hòn đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời. Với cái giọng hát truyền cảm đi vào lòng người của chú cũng đã tạo ra cho không khí của bữa tiệc thêm cái phần thú vị. Vậy đó. Rồi chiến tranh đi qua với những thăng trầm dâu bể của đời người. Chứ cứ như vậy, chú cứ sống hồn nhiên và vui tươi với những cái điều mà mình yêu thích thôi. Đó, đọc sách hay hoặc là trầm tư thả hồn với lại cái mãi đĩa từ cái thời Pháp thuộc để lại. Rồi chiều lai rai vài ly rượu đế với những cái chuyện, với những cái người bạn vậy thôi. Chưa hề nghe chú bạn nghiêm túc đến cái chuyện hay là cái chuyện lập gia đình nữa. Vì thế cái chuyện mà chú cưới vợ làm cho bà con ở trong họ đến lối xóm ai cũng phải ngạc nhiên. Nhưng mà cũng mừng cho chú. Hóa ra thì chú cũng được ông Hành. Ông Hành là em họ của ba chú sắp đặt cho. Ông Hành là người sống có trách nhiệm và rất thương anh em và lại có uy tín trong họ nữa. Ông đã gặp gia đình cô Hân, thuyết phục thế nào đó để mà gia đình người ta thuận gả con gái cho chú. Một người đã cứng tuổi lại không có nghề nghiệp ổn định. Mặc dù chú thì tính tình dễ thương và có kiến thức nhưng mà văn thơ, hát nhạc thì cũng chỉ để giải trí cho vui vậy thôi. Vì thế cho nên ai cũng phải nể tài khéo ăn khéo nói của ông Hành. Chả là mẹ cô Hân là đồng nghiệp của ông Hành, nhà cũng ở Ca An Cựu, ở cùng cái khu phố với ông. Đám cưới của chú thì cũng rình rang lắm. Một đoàn xe sang chảnh, khoảng đầu khoảng chục chiếc chạy một vòng khắp phố phường của bờ Nam An Cựu. Rồi mới rước dâu về phố. Xính lễ cô dâu mang vàng đầy cả cổ và hai tay. Có lẽ ai cũng mừng cho cô lấy chồng thì có hơi luống tuổi nhưng mà về cái chỗ gọi là ấm thân. Chẳng là nhà chú anh em phần lớn sao vậy? Phần lớn là ở hải ngoại hết trơn đó. Rồi chuyện xuất ngoại của em trai chú, tức là chú Thiện, cũng là một cái chuyện vui ngoài sức tưởng tượng của gia đình. Vào một sáng tinh mơ, chú Thiện ngủ dậy đi xuống bờ sông Hương đánh răng như thường lệ. Hồi này nước trong vắt chứ không có đục như bây giờ đâu. Đó, người ta tắm giặt gì cũng xuống sông hết trơn á. Chú Thiện đang rửa mặt dậy là bỗng có một cái chiếc thuyền từ đâu tới. Trên thuyền đâu có khoảng vài chục người đi qua cái khúc sông á. Chợt sao vậy? Tấp vô bến. Rồi hai người đàn ông lực lưỡng đưa tay kéo nhấc bổng chú Thiện lên thuyền rồi bảo: "Ngồi im nha, không có được nhúc nhích nha." Chú chẳng biết mô tê gì, nhưng mà sợ quá sao vậy nên cũng không dám la nữa. Trời ơi, hóa ra gặp chiếc thuyền đi vượt biên. Khi thấy có người ở bên bờ sông á, sợ bị lộ cho nên bắt cóc đi luôn. Đó, đi qua một cái hòn đảo gì bên Mã Lai. Rồi sau một năm thì cũng sang đến Úc. Sau đó thì tiếp theo, ở trong nhà có người đi Mỹ theo diện HO, có người thì định cư theo gia đình vợ. Gia đình ông bán bớt mặt tiền của căn nhà ở phố để lo cho con. Ai muốn thì cho xuất ngoại. Thế là nhà chú bây giờ có đến 4 gia đình Việt Kiều chiếm phần nửa cái số thành viên ở trong gia đình. Và dĩ nhiên là cái nghi lễ cưới xin cũng như là nữ trang vái áo cô dâu thì để cho Việt Kiều lo hết chứ còn gì nữa. Nhưng mà chẳng biết làm sao mà sau 3 ngày cưới thì thím Hân không còn một cái dấu vết, những cái vật nữ trang nào lưu lại trên người của thím nữa. Chú thím buồn bã lắc đầu: "Vàng đã trở về nơi xuất phát rồi đó mà." Thím siêng năng, thím làm lụng lo cho chồng, rất chịu thương chịu khó. Rồi thím sinh ra được một thằng cu kháo khỉnh thông minh. Chú Nghĩa bằng một cái chiếc que tàu cũ, hằng ngày chở con đi học, chở vợ đi làm, hết giờ thì đón về. Thím Hân thì sao? Thím Hân thì siêng năng chăm lo cho chồng con. Em học giỏi, nay thì cũng đã gần xong đại học. Nhờ có thím mà chú cũng bỏ bớt cái tật uống rượu. Trải qua nhiều trận ốm thập tử nhất sinh mà chú vẫn qua khỏi, sống rất là bình an. ai cũng nói nếu mà chú Nghĩa không có vợ á thì nay á chú cũng ra người thiên cổ rồi, bởi vì chú hồi trẻ chú có khi lao lao lát lát cả ngày không có ngộp cơm nào trong bụng mà chỉ có rượu, cho nên dạ dày của chú cũng sinh bệnh. Ba mẹ chú thì cũng đã nhiều nham vào khỏi Phật rồi. Anh chị em trong nhà thì ai có gia đình nấy với những cái bận biểu riêng của họ. Có lẽ vì thế mà ông Hành phải nhanh chóng kiếm vợ cho chú Nghĩa là vậy. Mừng cho chú. Mà chú cũng có phước thiệt đó nha. Gặp được một người vợ hiền lại đảm đang nữa. Nhà cửa thì rộng rãi nhưng mà chú thím cũng như là em chỉ được sống ở trong căn phòng nhỏ cũ kỹ thôi. Có lần đứa cháu gọi bằng cậu về nó làm cho cái nền gạch hoa cho nên nhìn nó cũng sạch sẽ hơn. Đó. Gia cảnh túng thiếu bởi vì lao động chính thì chỉ mình thím Hân thôi. Thím làm hợp đồng ở bên ngành du lịch lương hướng thì chỉ cứ gọi là đắp đổi qua ngày thôi. Đó. Mỗi lần chú Nghĩa ốm đi bệnh viện là thím chạy về nhà mẹ đẻ để mượn tiền mấy đứa em về mà lo cho chú Nghĩa. Rồi cũng từ từ xin mấy anh em ở hải ngoại hỗ trợ cho đồng nào từ tốt ở đồng đó để mà trả lại thôi. Thành Nguyên con của thím cũng học rất là giỏi lắm. Năm nào thì cũng có học bổng con nhà nghèo đó thì cũng đỡ tiền sách vở cho phần nào đó. Rồi bà con lối xóm ai cũng quý và thương thím Hân lắm. Lấy chồng mang tiếng là nhà Việt Kiều nhưng mà thực chất thì chúng cũng chẳng có gì. Lại còn chịu lời nặng nhẹ của các chị em chồng nữa. Phải nói là thím khổ quá, nhưng mà thím tự an ủi mình và lấy một cái niềm vui là đứa con để mà vượt qua cái nghịch cảnh, chăm chồng trọn tình, chăm con chu đáo là vậy. Nhìn thím Hân vất vả, tôi cầu mong cho chú Nghĩa luôn luôn lúc nào cũng khỏe mạnh để mà thím gọi là thím đỡ cực. Mong cho em Nguyên, em học xong, em xin được việc làm để đỡ đần cho mẹ. Thím Hân thì tuổi thì đến bây giờ tôi cũng đã về chiều rồi. Nhìn hình ảnh ngày xưa thím 27 tuổi, đó, trẻ trung yêu đời trong chiếc áo cô dâu, thoáng chốc một mấy chục năm trôi qua nhanh như gió thoảng, dáng đi thì cũng đã có phần mệt nhọc của cái người mà không còn trẻ khỏe nữa. Nhìn lại thím già hẳn đi trước tuổi bởi những cái ngày tháng nhọc nhằn, và cũng mong sau này em Nguyên lấy được vợ hiền để thím có con dâu thảo bù đắp cho thím gọi là hưởng phước cho cái tuổi già, mới đem lại một cái công bằng cho thím á, mong lắm thay. Viết ở Sài Gòn của ngày 16 tháng 10, 2021.
Anh đi về hương đậm đà, đồng che che hút đôi ta.
Và kính thưa quý vị, đó là giọng ca của Sơn Tuyền và Tuấn Vũ qua ca khúc được Hoàng Tính gửi trọn gửi trong cái câu chuyện Chú Nghĩa cưới vợ. Bài hát được mang tên là Rước Tình Về Với Quê Hương, một sáng tác của cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, cũng đã kết thúc cho chương trình đọc truyện truyện ngắn với câu chuyện Chú Nghĩa cưới vợ. Tác giả là chị Hoàng Thị Bích Hà. Sẽ được kết thúc lại nơi đây. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình này. Không quên chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau.
Em theo anh đi về, về quê hương ta sống. Em theo anh đi về, về quê hương mặn nồng, đồng xanh như gái như con. Em thấy không em?
Anh thấy không anh? Quê hương ta ơi, quê hương tuyệt vời.
Quê hương tuyệt vời, đó mắt đăng thành. Ôi, đó mắt đăng thành, tình ta như sông thu con thuyền tình.
Anh thấy không anh?
Em thấy không em?
Anh thấy không anh? Quê hương ta ơi, quê hương tuyệt vời.
Quê hương tuyệt vời. Anh đi về quê hương đậm đà.